Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi. Các em thân mến, một hôm Tía Nuôi sắm mấy bao diêm và hơn chục lít gạo rồi lại đi vào rừng. An nói với má nuôi, chắc Tía lại vào rừng để mang đồ cho mấy anh du kích. Cậu định rủ thằng Cò cùng mình vào rừng để tìm Tía, nhưng má nuôi chỉ cho An đi một mình mà thôi. Má nuôi nhờ An gửi biếu du kích ít kim chỉ vì biết dạo này các anh rất thiếu thốn. Nhờ con chó luốc, An lần theo dấu vết Tía để lại đi sâu vào rừng. Lần đầu tiên đi vào rừng một mình, An thấy lo lắng, hồi hộp và cũng rất háo hức. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được Tía Nuôi và mấy anh du kích. Bây giờ các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc nhé.
Đăng Minh, tôi cuống quýt kêu lên. Rồi tôi tuôn một hơi. Tôi là thằng An, con ông hai ngoài xóm lá. Tôi đi vô tìm Tía tôi. Tiếng chân nhiều người chạy thình thịch trên gò đất. Luồng ánh sáng từ một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bị lóa mắt, phải quay nghiêng mặt tránh ra một bên. Còn có đi với ai không? Tiếng một người nào từ trong bóng tối sau một gốc cây hỏi vọng ra. Tôi chưa kịp đáp, bỗng nghe Tía Nuôi tôi kêu trời một tiếng. Hình như ông đang nói với người cầm chiếc đèn pin chiếu vào tôi. Ông nói, đúng, nó là con tôi, nó mò theo tôi đấy. Thật là hết chỗ nói cho cái thằng bé này. Thôi, vào đây chú em. Người đàn ông vừa nói, vừa hạ luồng sáng thấp xuống ngọn cỏ, cho tôi thấy lối đi vào. Tiếng người vừa nói đó, sao nghe quen quen. Hình như tôi đã có gặp người đó và nghe cái giọng nói ấy ở đâu một lần rồi thì phải. Tía Nuôi tôi cầm khúc đèn chai bước ra đón, cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.
Thôi, bước xuống cái vũng bên phía bên trái ấy, rửa mình ngay đi, y như cái thằng mò bùn bắt cá cạn.
Tôi cởi quần áo giặt rũ qua loa rồi máng lên nhánh nước, tắm vội tắm vàng một chốc là xong ngay. Con luốc cũng nhảy phốc xuống vũng nước, bỉ bõm sán vào bên tôi, đòi tôi cọ bùn tắm cho nó. Một anh đứng bên mé vũng nước với Tía Nuôi tôi, giọng nói còn trẻ lắm, hỏi Tía tôi bằng lối nào mà để tôi dò theo vào được. Tía Nuôi tôi không đáp, chỉ lắc đầu nói.
Thật là hết biết, tôi cũng chịu thằng bé này.
Anh đứng bên mé vũng nước trao cho tôi một bộ quần áo, bảo tôi mặc tạm vào cho ấm, chứ nó không được vừa và đẹp cho lắm đâu. Tôi như bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình, dày cộp vì muối nhiều nước mặn và vá không biết bao nhiêu là mụn vải. Khi tôi bước vào lều của những người du kích, người đầu tiên tôi nhận ra ngay là thầy giáo Bảy, kế đó là ông già đốn củi. Còn người cầm chiếc đèn pin, mặc bộ quần áo bà ba rách nhiều chỗ, mặt xương xương, râu mọc tua tủa xung quanh cằm vì lâu ngày không cạo, đang ngồi trên bộ vạt lót bằng cọng sống lá kia, thì tôi trông quen lắm. Tôi đã gặp ông ấy ở đâu một lần rồi. Chắc chắn là tôi không nhầm, từ khi nghe tiếng nói nhanh nhẩu của ông ban nãy. Trong thoáng chớp, có rất nhiều gương mặt quen quen hiện nhanh ra trong đầu óc tôi. Vừa ở ngã ba sông này, có một gương mặt người dân quân tự vệ hiện ra cười với tôi. Thì trong ngôi miếu, tận một nơi xa kia, gương mặt những người thương binh lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi, chợt hiện lên và biến đi. Một bộ mặt xương toét miệng cười bỗng hiện ra giữa quán rượu Dì Tư Béo. Cái bóng người cao lêu nghêu, mặc bộ quân phục màu rêu, thắt lưng ra rộng bàn, khẩu súng pọc hộc đeo trễ bên đùi. Đúng là ông ấy rồi, tôi vụt kêu lên. Chú Huỳnh Tấn! Người ấy buông chiếc đèn pin ra, nhổm lên, nhảy xuống khỏi bộ vạt, đứng sững nhìn vào mắt tôi. Tất cả những người chung quanh đều trố mắt ngạc nhiên. Ông ta nghiêng đầu nheo mắt. Trời ơi, chú em này sao lại biết mà lại gọi đúng tên cúng cơm của mỗ vậy kìa. Đêm đó, chú đi với anh Sáu tuyên truyền ghé quán gì Tư Béo. Chú có gặp anh phân đội trưởng, cháu làm hầu bàn ở đó mà. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và người chỉ huy du kích đã làm tiêu tan bầu không khí im lặng trong ngôi lều khi tôi mới bước vào. Các anh du kích bỏ củi vào đống hun quạt lên, bảo tôi ngồi xuống hong cho ấm. Tôi vừa ngồi xuống một khúc gỗ, chưa kịp sọc hai bàn tay móc cóng ra hong trên lửa, thì đã có anh bưng vào cho tôi một tô cơm kèm hai khúc cá kho khô và một đôi đũa. Đúng là mùi cá kho cháy nồi mà tôi đã bắt gặp lúc nãy đây. Tôi chẳng khách sáo gì cả, cũng chẳng kịp nói hai tiếng cảm ơn cho phải phép, đỡ ngay lấy tô cơm và ngốn và ngấu, gần như không kịp nhai. Con luốc cũng có phần một miếng cháy, ve vẩy đuôi, ngồi nhá tóp tép bên đống hun cạnh tôi. Qua làn khói củi hun bọ mắt tỏa trắng, tôi biết có những đôi mắt cười nheo nheo trong ánh lửa của những người du kích ngồi tựa lưng vào vách đang nhìn tôi. Cà, gói giấy nhật trình của má, gói đã ướt sũng cả rồi. Lúc nãy mình dại quá, sao không dám cầm vào đây mà hong cho khô, cứ giấu nó trong cái túi áo ướt. Tôi vả nốt miếng cơm trong tô, rồi đứng dậy cầm tô đi ra rửa ngoài vũng nước. Lúc vào, tôi không quên cầm vào gói quà của má nuôi tôi gửi cho anh du kích. Cái này là má tôi gửi cho các chú, các anh đấy. Nói rồi, tôi mở năm đầu ngón tay xòe đưa gói giấy ướt sũng ra, trao cho chú Huỳnh Tấn. Tía nuôi tôi đang đứng xem một anh du kích lau khẩu súng trường ở góc lều, vội ngẩng lên. Hóa ra má mày bảo mày vô đây à? Rồi tía nuôi tôi giang cánh tay ra, nói như phân bua. Lạ quá, tôi có hề nói với bà lần nào đâu. Sao mà hai mẹ con bà thính đến vậy? Chú Huỳnh Tấn không cần biết có lời phân trần của tía nuôi tôi. Chú cứ thận trọng bóc từng mảnh giấy ướt nhầu ra, cầm nắm chỉ và ống kim giơ lên. Quà của chúng ta đây rồi! Tiếng cười vui vẻ của nhiều người dậy lên. Chú Huỳnh Tấn quay sang bảo tía nuôi tôi. Bà già tâm lý lắm, biết anh em rách, gửi cho ngay cái thứ mình cần mới thích chứ. Thầy giáo Bảy ngồi cầm cái cuống quài rửa nước đã đập tơi, dùng làm phất trần xua mũi, cua qua cua lại, mỉm cười nói thong thả. Đồng bào đều biết chúng ta ở đây mà anh em chúng ta, có người nào hở môi chỉ chỗ cho họ biết đâu. Như vậy thì khu rừng này đâu có thể chắc chắn bảo đảm che giấu được những cái lều này. Chú Huỳnh Tấn nhướng mắt cười hì hì. Che mắt địch thôi, chúng ta làm sao mà che giấu được với đồng bào. Anh nói có lý, thầy giáo Bảy gật gù tiếp. Mọi người đều biết, hoặc có thể biết, có du kích ở đây, nhưng bọn địch thì hoàn toàn không hay biết. Như vậy thì chỉ có rừng nhân dân mới bảo đảm che giấu được mọi hoạt động của chúng ta thôi. Nhiều tiếng cười tán thưởng từ chỗ góc lều tối vọng ra. Đồng chí Bảy nói nghe sâu sắc lắm. Thầy giáo Bảy sửa giọng nghiêm trang nói. Không phải là ý kiến của tôi đâu. Vừa rồi được đồng chí Hoài dắt vào gặp anh Tư Thượng Vũ, tôi đã nghe anh Tư bảo như thế đấy. Một anh nào đó đang đi qua đi lại ngoài sân, hát xe xẻ, giọng trầm buồn. Thần dân nghe chăng, sơn hà nguy biến, hận thù đằng đằng, biên thùy rung chuyển. Tiếng hát nhỏ dần, tắt mất trong bóng đêm. Rồi một lúc sau, cái giọng trầm buồn ban nãy bỗng bật lên sang sảng. Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Ông già đốn củi nói tướng lên, cắt ngang. Chiến chứ hòa, là hòa làm sao? Đất của mình, nó tới, nó đánh chiếm, mà còn vớ vẩn hỏi chiến hay hòa. Còn người nào đánh người ấy, tới người cuối cùng cũng đánh mà. Tôi cúi xuống nhìn vào ngọn lửa cháy rực trong đống củi. Nhưng tôi biết rõ là ông già đốn củi đang dướn người lên đằng sau các anh du kích và ông đang vung tay, xúc động đến rung rưng cả chòm râu. Giọng sôi nổi đầy nhiệt tình vừa thốt ra của ông, làm tôi không muốn nhớ tới tiếng cười khành khạch, đầy gượng gạo của ông và cái dáng người còm cõi, rầu rĩ, cầm bát rượu thở dài nơi nhà chúng tôi chiều nọ. Nam Bộ là máu của Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Hồ Chủ tịch đã trịnh trọng tuyên bố trước năm châu thế giới những lời đanh thép ấy, mà đó cũng là tình cảm của đồng bào Nam Bộ chúng ta. Ngọn cờ đỏ sao vàng đã bạc, cháy lém ở một chéo góc và rách thủng lỗ chỗ vì vết đạn, rung rung phập phồng trong ánh lửa. Anh chiến sĩ vạm vỡ nhất được chọn trong đơn vị, đứng thẳng người, hai bàn tay to lớn cầm chặt cán cờ, giương lá quốc kỳ nghiêng về phía trước. Tôi đứng một bên, một cậu cũng chạc tuổi tôi đứng một bên. Hai chú liên lạc mới xung vào đơn vị, đều cao chưa tới vai anh du kích, cầm cờ đứng giữa. Sau lưng chúng tôi, các anh lớn dàn đội hình trung đội hàng ngang, hướng mặt theo lá cờ. Đồng bào đến sự buổi lễ tuyên thệ của trung đội du kích địa phương đứng thành một vòng bán nguyệt trên bãi cỏ rộng giữa một khu rừng gần bờ sông. Tía nuôi tôi và một số người có con em trong hàng được xếp đứng ở một chỗ danh dự cạnh một đống lửa đốt giữa sân, bên chiếc bàn thờ Tổ quốc kết bằng những bông hoa rừng đỏ, giữa đặt khung ảnh Hồ Chủ tịch. Buổi lễ bắt đầu từ chập tối. Sau khi chào cờ, hát quốc ca, đồng chí ủy viên quân sự huyện Cà Mau thay mặt huyện ủy nói về sự quan trọng cấp bách phải thành lập trung đội du kích địa phương. Rồi đại biểu các đoàn thể nhân dân đứng ra phát biểu ý kiến xong, thầy giáo Bảy, nhân danh là người trong ban đỡ đầu du kích của xã, đứng ra có mấy lời chung với anh em trong đơn vị và đồng bào. Thầy nói về tội ác của thực dân xâm lược Pháp, cụ thể là bọn giặc chiếm đóng năm căn đã giết chóc, bắt bớ và gây nên bao nhiêu tai họa cho đồng bào. Giọng thầy rõ ràng, khúc chiết. Thầy nói đến đâu, dẫn ra sự việc chứng minh đến đấy. Vì sao ta phải kháng chiến chống Pháp? Lực lượng quân đội chúng mạnh hơn ta, nhưng ta nhất định đánh thắng chúng. Vì sao? Sự có mặt và hoạt động của anh em du kích trong xã này là một cái tát vả vào mặt tên tướng Lơ Cờ Lét, huênh hoang khoác lác. Thầy nói không vội vàng hấp tấp, không la ó gào thét. Đó là thái độ trầm tĩnh và cương nghị của người tự tin vào lời mình nói, tin ở sự tất thắng của chính nghĩa. Nhờ vậy mà thầy đã hoàn toàn thuyết phục tất cả quần chúng đứng nghe. Thầy nói về mưu mô thâm độc của đế quốc Pháp. Chúng đã phản bội hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3, phản bội tạm ước tháng 9, đã nổ súng bắn vào quân đội ta ở Bắc Bộ như thế nào. Thầy nói về bọn tay sai thành lập Nam Kỳ tự trị, chủ trương thuyết phân ly đã thất bại thảm hại như thế nào. Và giờ đây, chúng đang khua chiêng gióng trống rùm beng, bày trò độc lập thống nhất giả hiệu như thế nào.
Khi An bước vào lều của những người du kích, cậu nhận ra thầy giáo Bảy, ông già Đốn Củi và ông Huỳnh Tấn, người cán bộ đã đi cùng anh Sáu tuyên truyền đến quán rượu của dì Tư Béo. An được những người du kích đãi một tô cơm kèm hai khúc cá kho khô. Cậu ăn thật ngon lành vì đang đói sau một chuyến đi rừng vất vả. Anh em du kích rất cảm động khi nhận được quà của má nuôi gửi cho họ. Món quà nhỏ bé chỉ là ít kim chỉ nhưng thể hiện tấm lòng của người dân với cách mạng. An được tham dự nghi thức trang trọng khi lực lượng du kích đứng trước lá cờ cách mạng, trước ảnh Bác Hồ thể hiện quyết tâm chiến đấu chống giặc Pháp. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào chương trình sau. Chào tạm biệt các em.